Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy xin kể chuyện cổ tích cho các bạn nghe nha. Thì thưa các bạn, hồi xưa còn một cái bà cụ. Bà này hay lên trên rừng, trên núi để mà kiếm dược thảo. Thì một bữa nọ khi mà bà đang đi kiếm dược thảo thì bỗng nhiên bà tìm được một cái viên ngọc rất lớn, to, đẹp vô cùng. Nó nằm ngay trong cái đám dược thảo đó. Bà cầm viên ngọc lên, nó lóng lánh và bà nhìn thì bà biết đây là cái giá trị liên thành rất là quý. Bà mới bỏ vào trong giỏ của bà và tiếp tục đi hái lá thuốc nữa. Bỗng nhiên trên đường đi đó thì bà gặp một cái người, một anh chàng trai trẻ đang đi ngược chiều, và anh chàng này có lẽ là leo núi nhiều giờ rồi, bây giờ mệt mỏi vô cùng. Thế nên khi gặp bà thì anh chàng mỉm cười nói với bà rằng: "Cụ ơi, cụ có nước không, cho con uống chút nước." Thì bà cũng vui vẻ lắm, bà mới ngồi xuống, bà mới lấy nước trong cái giỏ ra đưa cho anh uống. Xong rồi anh chàng nói: "Cụ ơi, con đói quá, cụ có một cái chút gì cho con ăn, có xôi, có cái chi không?" Thì bà cụ mới mở giỏ ra và lấy xôi cho anh ăn. Thưa các bác, trong lúc khi bà cụ mở ra thì cái viên ngọc đó to đẹp vô cùng, nó cũng rớt ra. Anh chàng nhìn thấy mới cầm lên: "Wow, đẹp quá. Thưa cụ, cụ có cần cái viên ngọc này không? Cụ cho con đi." Bà cụ cũng mỉm cười, bà nói: "Được, nếu mà con muốn thì ta cho ngươi." Thế là anh chàng vừa được ăn uống mà được viên ngọc, anh sung sướng vô cùng. Anh đứng lên và từ giã bà. Bà cụ tiếp tục hái dược thảo. Câu chuyện là tưởng là xong rồi, nhưng mà không ngờ đó, vài ba ngày sau đó, thì lúc trong bà cụ đang đi hái dược thảo thì là thấy anh chàng này chạy tới. Anh chàng chạy tới, bà rất là ngạc nhiên, không biết là anh chàng này muốn uống nước hay là muốn ăn xôi đấy. Không ngờ anh này nói: "Cụ ơi, con cảm ơn cụ vô cùng, nhưng mà con xin trả lại cái viên ngọc này cho cụ." Bà cụ ngạc nhiên là: "Ủa, sao mà con lại trả lại chi vậy?" "Con muốn xin cụ cái chuyện khác, là bởi vì làm sao mà cụ có thể cho con viên ngọc này, cái tấm của cụ phải nghĩ thế nào đó mà cụ có thể cho con cái viên ngọc mà cụ không hề là ngần ngừ. Trong tâm cụ phải có một cái gì đẹp hơn, có một cái chi đó đó mà nó mạnh đến cái độ mà cụ có thể cho con viên ngọc này. Con xin cụ cho con cái tâm đó, cho con cái chuyện mà trong tâm đó." Bà cụ phá lên cười, tại bởi vì các bạn biết rõ ràng làm gì mà có cái gì trong tâm đâu. Nhưng mà không có cái gì trong tâm cả. Cái đó là cái mà mình phải thấy rằng là cái mầu nhiệm nhất của cái cuộc sống. Và đó là cái mà cái cảnh giới mà cao nhất của cái bà cụ đó, là bà không có cái gì trong tâm cả. Anh này anh muốn cái gì trong tâm? Không có gì cả. Thế làm sao? Không có gì cả. Cái đó là mới là quý. Bà cụ mỉm cười và bà không thể trả lời gì hơn cả. Thưa các bạn, nếu mà các bạn là cái người mà tu mà tay buông đi của cái pháp lục tỷ thì chắc là các bạn sẽ trả lời với anh là: "Thôi, con về con tu pháp lục tỷ đi, tu cái tay buông đi đi, hoặc là tay cho ra đi." Thì đương nhiên thì là anh đó sẽ có cách để anh tu, nhưng bà chỉ mỉm cười thôi, bởi vì trong tâm bà đâu có cái gì đâu, hoàn toàn trống rỗng mà. Nhưng mà các bạn ngồi các bạn nghĩ 3 phút thì các bạn sẽ thấy như thế này, là tẻ ra đó, cuộc đời của mình nhiều khi đó là mình trong tâm mình có quá nhiều đi, và mình có quá nhiều, mình cứ tiếp tục là cứ thêm vào cho mình không thể nào cho ra cả. Nhưng mà tại sao mình không còn nghĩ cái chuyện là bản lai cái tâm của mình là trống rỗng, nó không có cái gì cả? Tại sao mình không nghĩ được như vậy các bạn? Và đó là cái lý do đó mà trong cái thập hành Bồ Tát, tức là cái Bồ Tát mà trong thập hành đó, thì Ngài luôn luôn có cái ý tưởng rằng nếu mà ta sống trong đời đó thì ta hãy nên làm cái bậc mà đại thí chủ, làm cái người mà lúc nào cũng cho. Đại thí chủ không có nghĩa là cái người mà nhiều tiền nhiều bạc, mà cái người mà cái tâm lượng nó quá rộng luôn, lúc nào cũng rộng ra, lúc nào cũng cho cả, và tìm cách cho chứ không cách tìm cách nhận nữa các bạn. Thế các bạn, đó là một cái chuyện mà rất là hay. Bây giờ đó, tiếp tục cái câu chuyện mà vừa nãy để cho mình nói cái phần mà gọi là hầu giải phẫu, cái phần mà phía sau của câu chuyện này. Thì thưa các bạn, sau khi mà bà mỉm cười, bà lắc đầu, bà mới cầm tay anh này, bà nói như thế này này: Trong tâm ta không có cái gì mà con học được đâu, nhưng mà con có thể học được bằng cách là con hãy làm như thế này. Con làm y hệt những cái chuyện mà ta đã làm. Tức là nếu con thấy ta có thể cho mà không ngần ngừ đó, thì con hãy làm y hệt như vậy đi. Con hãy đem viên ngọc này con cho người khác đi. Anh chàng không những là sửng sốt mà đại ngộ, hiểu ra một cách rõ ràng nó cũng đúng rồi, tại sao mình không bắt chước đi, mình làm y hệt như vậy đi. Anh cảm ơn bà và anh cầm cái viên ngọc chạy xuống núi. Câu chuyện về sau như thế nào thì không biết, nhưng mà có lẽ là mình có thể hình dung được rằng là anh này sẽ làm y hệt như bà đó. Tức là gì, là anh sẽ cho viên ngọc này cho người khác chứ không giữ lại. Nhưng mà các bạn ngồi các bạn nghĩ nửa giây thì các bạn thấy rằng là một khi mình coi cái gì là quý trọng lắm đó, thì mình đâu có vứt đi được, mình đâu có cho ai đâu, mình đâu có muốn người nào hưởng đâu, mình chỉ muốn giữ trong người mình thôi. Mà mình càng giữ thì là mình lại càng trái ngược với cái đạo, mình càng không trở nên đẹp hơn, mà mình càng để càng chất chứa đủ thứ cả. Cho nên các bạn biết đó, cái bài học rất là giản dị, rất là nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà cái hành động của cái bà cụ mà hái thuốc đó đó là một cái hành động mà cực cao của cái cuộc sống của mình. Tức là hành động cho biết là cái tâm lúc nào cũng rộng rang cả, và mình sống để mà cái tâm rộng, trống, vắng, lặng, yên, tịnh. Mình sống vì những cái chuyện đó, không nên sống bởi vì mình thấy nó quá nhiều. Cho nên thầy muốn kết luận cái chuyện cổ tích này bằng cái lời của Lão Tử. Lão Tử nói rằng đó, đa tất hoặc, tức là nhiều mà nhiều quá thì mình sẽ bị mê hoặc, mình bị mê muội đi. Cho nên nhiều khi cho chính là sự giải thoát và là sự sáng suốt. Rồi, đây là cái chuyện cổ tích. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày vui vẻ, đẹp, tĩnh và nhất là trống vắng.